This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình hội luận cùng với Kiều Trang. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng em gửi lời chào đến Kiều Trang đến từ tiểu bang và California.
Dạ vâng, xin mến chào quý vị khán giả của buổi sáng của ngày thứ ba. Xin mến chào anh Dũng em. Và California hiện nay là bây giờ là cũng là còn đang ấm ấm mà hơi bị bạo động đó anh.
Vâng, thì tiểu bang Texas thì ngày hôm nay thì cũng u ám sau mấy cái ngày mưa bão thì vẫn còn cái những cái hậu quả, những cái còn lại sót lại của những cơn mưa liên tục trong những ngày qua. Thì Kiều Trang ở California có gần ở cái nơi mà mấy ngày nay rất là nhộn nhịp, rất là sôi động, rất là ồn ào, mấy cái này để trong ngập kép nha, không Kiều Trang?
Vâng, nhộn nhịp thì chắc không đâu, ồn ào thì chắc là có đó anh. Phải nói là trên khu vực Los Angeles là hiện nay là đang 2-3 ngày nay đang có một cái cuộc bạo động, biểu tình rất là bạo động, và đập xe rồi hôi của những cái cửa hàng lớn giống như là Apple hoặc là những nhiều cái store khác nhau đó anh. Thành thử ra đây là một cái gì mà mình thấy là những cái thành phố mà nó gọi là Century City đó, thành thử rất là nhiều xảy ra bây giờ ở California. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì Trang cũng thấy được là ở bên Texas, Austin cũng có cái vụ biểu tình bạo động, và ở bên Dallas cũng vậy. Không biết là khu vực của anh tình hình ở bên đó như thế nào. Florida hiện nay là cũng bùng phát ra buổi sáng ngày hôm nay đó anh. Dạ, không biết là bên Dallas của anh.
Ở bên tiểu bang Texas thì ngày hôm qua, ngày 9 tháng 6 thì tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas thì cũng có những cái cuộc biểu tình, nhưng mà có vẻ nó ôn hòa hơn và cảnh sát của Austin cũng đã giữ được trật tự, và nó lan sang của San Antonio cũng như là Houston, là những cái thành phố lớn ở tiểu bang Texas. Còn Dallas thì cho đến giờ Dũng Nghiên cũng chưa nghe gì hết, Kiều Trang. Thì trở lại cái cuộc bạo động bên Los Angeles thì chắc mọi người cũng đã biết rồi, nó xảy ra từ cuối tuần và đến hôm nay cũng là ngày thứ tư, thứ năm rồi. Và được biết thì Tổng thống Trump đã gửi tổng cộng đến là 4.000 vệ binh quốc gia cũng như là 700 thủy quân lục chiến. Vì cái sự, mình chỉ nói sơ sơ về vấn đề này thôi, tại vì nó cũng đã mấy ngày nay nó rất là ồn ào như hồi nãy Dũng Nghiên có nói đó. Thì mọi người cũng biết rồi, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì không biết tình hình nó như thế nào. Tại vì bên phía đảng Dân Chủ, điển hình là hai người đại diện là thống đốc Cali là ông Gavin Newsom và cái bà thị trưởng đó, thì lên án Tổng thống Trump đã gây căng thẳng thêm khi mà điều động vệ binh quốc gia đến. Thì theo cái phân tích của Kiều Trang thì việc này Kiều Trang nhận định như thế nào, Kiều Trang?
Trang nhận nghĩ là ở trong cái quốc gia của mình thì mình có tổng tư lĩnh là Tổng thống Trump, là trong trường hợp này mà khi mà mình thấy là sự cố nó xảy ra mang đến những cơ thể là đập phá những cái business hoặc là đốt cháy những căn nhà lân cận hoặc là làm cho những người mà sống xung quanh khu vực đó nó sẽ mang tới những cái nguy cơ của cái sự nguy hiểm. Thì cái đó là cái khi mà Tổng thống Trump ra lệnh là mang đưa vào những cái vệ binh của quốc gia vào và để làm sao ngăn chặn cái sự cố nó lan tràn ra một cách rất là mạnh. Thì cái cách đó thì Trang nghĩ đó là một cái phương pháp mà thường thường Tổng thống, Tổng tư lệnh phải làm vì an ninh quốc gia. Trước đây thì năm 1992, nếu khi Trang nhớ không làm, thì Bush cha là George W. Bush thì cũng làm một cái động thái đó. Khi mà trường hợp của, không biết anh Vũ nghiêm nhớ không, là trường hợp của mà Rosalind King đó xảy ra, thì cũng là bạo động rất là lớn, thì cũng phải đưa vệ binh quốc gia vào trong để trấn an những cái thành phố, những khu vực mà trên nước Mỹ mà gọi là cho rằng là mất an ninh, mất trật tự và giữ gìn cái an ninh cho quốc gia. Thì tổng thống lệnh cũng phải làm những cái công việc hoặc cần phải làm. Còn có thể là thống đốc bang là Gavin Newsom hoặc là bà thị trưởng của thành phố Los Angeles và Karen Bass thì có thể không thích, tại vì họ là những người là đảng Dân Chủ. Thì một trong những cái số mà thành phố mà trong tiểu bang California nó gọi là Sunrise City thì nó bao bọc bởi một số thành viên của đảng Dân Chủ, thì từ đó là nó mang lại những cái sự mà bất ổn trong khu vực họ sống, trong cái bất ổn trong khu vực người dân sống, và nó không mang lại những cái an toàn nữa đó anh Vũ Nghiêm. Thì Trang thấy là rất là bình thường khi mà một người vị tổng thống đưa quân vào trong những khu vực trong quốc gia của mình mà nó có thể mà lan rộng ra và mang lại những cái sự mà tổn thất trong khu vực, mà cái tổn thất mà muốn rebuild là một cái thành phố, hầu nhất là họ circle around, họ tấn công vào trong những cái building của mà tòa của building của federal, của cấp độ của liên bang làm việc thì của chính phủ, thì cái đó là càng phải cần phải bảo vệ nữa đó anh.
Vâng, đúng rồi, cái cuộc biểu tình mà nói lên cái quan điểm của mình, nói lên cái tiếng nói của mình, thì đó là cái nằm trong cái tu chính đáng thứ nhất của Hoa Kỳ, nó được hiến pháp bảo vệ. Nhưng mà biểu tình trong sự ôn hòa, nhưng mà đảng Dân Chủ điển hình là hai người đại diện hồi nãy Dũng Nghiêm có nói, là các ông thống đốc cũng như bà thị trưởng đó, nói rằng Los Angeles vẫn đang ôn hòa, nhưng mà mọi người đều thấy trên truyền thông, trên video là nó không có ôn hòa chút xíu nào hết. Nó sự đập phá, cướp bóc, tấn công lực lượng ICE, cũng như là đốt những cái chiếc xe, những cái xe tự lái, cũng như những cái rồi đốt phá, cướp bóc những cửa hàng hôi của, và gây ra những cái ách tắc giao thông với hàng ngàn người như vậy, thì không thể nào gọi là ôn hòa được. Và dĩ nhiên ông thống đốc với bà cảnh sát Los Angeles lúc đó cũng không có làm gì. Dũng Nghiêm không hiểu sao rồi, tại vì họ lấy lý do là họ không có can thiệp, họ không có cái nhiệm vụ yểm trợ lực lượng cảnh sát di trú ICE. Nhưng mà khi mà người dân địa phương, người dân khu vực Los Angeles bị ảnh hưởng, những cái cơ sở thương mại, những người đang lưu thông trên đường bị ảnh hưởng như vậy, thì đáng lẽ ra cảnh sát Los Angeles phải hỗ trợ để bảo vệ an ninh trật tự, nhưng mà không biết vì lý do gì thì họ không kịp vãn hồi lại trật tự. Thì đương nhiên Tổng thống Trump, với như hồi nãy Thùy Trang có nói là Tổng tư lệnh thì muốn bảo vệ những cái tòa nhà liên bang, bảo vệ những cái đặc vụ liên bang, thì ông phải cho người xuống thôi. Thì đảng Dân Chủ cũng như ông thống đốc cũng như bà thị trưởng lấy lý do là cái năm 1992 hồi nãy Kiều Trang có kể đó, thì năm đó thì cũng có cuộc bạo động và tổng thống George Bush cũng điều vệ binh quốc gia xuống. Nhưng mà lúc đó thì tiểu bang Cali lúc đó là ông thống đốc đó, mà Dũng không nhớ tên gì, thì có nhờ đến tổng thống xin viện trợ từ tổng thống. Nhưng mà cái kỳ này thì ông thống đốc ông không có yêu cầu, nhưng mà tổng thống xuống, nhưng mà đợi ông yêu cầu thì chắc là Los Angeles ngày hôm nay nó tệ hại hơn nữa rồi, thưa quý vị.
Đó,
cho nên dĩ nhiên thì tổng thống vẫn phải làm thôi, mục đích ông là muốn bảo vệ người dân và bảo vệ những người liên bang thôi. Vậy dĩ nhiên họ sẽ lên tiếng phản đối mạnh mẽ, tại vì đảng Dân Chủ mà, thì họ những cái gì họ nói được họ nói thôi. Nhưng có một cái bản tin nổi bật ngày hôm qua, có nghĩa là khi mà ông thống đốc ông nghe cái tin ông Tom Heumann đó, là mà mình người Việt mình vẫn hay gọi là sa hoàng biên giới, là trùm biên giới của tổng thống Trump á, ông có những cái phát biểu mà ông thống đốc Gavin Newsom ông thách thức ông Tom Heumann đến đây bắt ông đi, ông đang ở chỗ nào đó biết rồi cứ đến bắt ông đi. Thì cái mạnh miệng của ông Gavin Newsom này, theo Kiều Trang rằng ổng tuyên bố như vậy vì ổng biết ổng là bất khả xâm phạm, không ai dám bắt ổng, ổng mới nói như vậy, hay là ổng muốn gây cái sự tiếng tăm, gây cái sự nổi tiếng để mà sau này ổng tranh cử tổng thống năm 2028? Thì Kiều Trang,
Đối với Trang nghĩ đó, qua những cái lời phát ngôn của thống đốc bang California như vậy, đó là một cái hình thức là thách đố. Và trong cái thách đố lên đây là theo đúng rằng, theo đúng lẽ là ông là người thống đốc bang của tiểu bang California. Việc đầu tiên của ông là ông phải bảo vệ những người dân của California trước đã. Đây là những người mà phải nói là illegal immigrant, mà đây là những người phạm tội mà ICE đã có những cái kế hoạch để đi bắt những người này. Mình đừng lầm lẫn giữa người immigration legal và những người immigration illegal và những người tội phạm illegal. Để ba cái phân đoạn nó khác nhau, nhưng mà ICE là hiện nay là đang muốn bắt những người mà tất nhiên là không có giấy tờ, mà cộng thêm đó là có những cái mà phạm pháp rất là cực nặng, giống như là hiếp dâm hoặc là giết người hoặc là tấn công những người mà phải nói là nhà băng đồ này nọ đó. Thì đó là một cái phương cách, đó là những tội phạm rất là nặng, chứ không phải là một cái tội phạm bình thường nữa. Khi ICE vào trong cái thành phố đó là muốn bắt người, thì cái phát ngôn của, trở lại là phát ngôn của thống đốc bang đó, có thể là ông nghĩ đây là thống đốc bang, đây là ông vua của một cõi, vua của một tiểu bang, thì ông không thể nào mà cho bảo là bắt tôi đi. Nhưng khi mà ông không làm đúng cái chức trách bảo vệ người dân, con dân của California, thì là người tổng tư lệnh theo cái article number 2, tất nhiên là theo cái tu chính án số 2 của nước Mỹ, là được quyền overpower trong cái thống đốc bang đó. Nếu mà ông này tiếp tục, ông thống đốc bang này tiếp tục mà qua những cái phát ngôn mà để làm sao đưa một cái thông điệp cho những người mà bạo loạn như vậy, để cho những người bạo loạn nó càng ngày nó càng hung bạo hơn, càng ngày càng mạnh hơn nữa đó, thì cái khả năng là ông cũng phải thế nào là directly hoặc indirectly ông cũng phải có chịu trách nhiệm trong cái lời nói của ông. Còn cái chuyện mà ông có đi ra sau này tranh cử tổng thống hay là không, cái này là Trang vẫn nghĩ là qua những cái câu chuyện và phát ngôn của ông, hoặc là qua câu chuyện là những người ông nói là đây là những người là gia đình có làm đi làm đàng hoàng, nhưng mà thật sự trên thực tế nó không là phải. Đây là những cái phát ngôn mà 2028 có thể là đảng Cộng Hòa dùng tới mà để run những cái advertising phát ngôn của ông là láo. Thì Trang không nghĩ cái lời phát ngôn của ông nó sẽ mang lại cái lợi cho ông để khi ông đi ra tranh cử đó, anh Dũng em.
Vâng, cảm ơn Kiều Trang. Nhưng mà có một cái điều là Dũng em thấy rất là lạ. Nó giống như hồi năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump thì cũng có cái cuộc biểu tình của Black Lives Matter đó, không biết Kiều Trang có nhớ không?
Và, đúng rồi.
Và năm nay thì nó là xảy ra cái tình trạng này, hai nhiệm kỳ ông đều bị quấy rối hết. Nhưng mà cái lần mà này nói về cuộc biểu tình, mình chỉ nói riêng về, cứ cho là những cuộc biểu tình họ cho rằng họ phản đối một cái gì đó đi, thì những người biểu tình họ ngay trên nước Mỹ, họ muốn lấy lại cái sự công bằng nào đó theo cái quan điểm của họ, thì họ phải phất cờ Mỹ, nhưng mà tại sao toàn là cờ Mexico không thì Kiều Trang?
Đúng như vậy anh, khi mà nhiệm kỳ đầu đó, thì Tổng thống Trump chưa có kinh nghiệm và cái phong trào BLM, đó là Black Lives Matter, qua cái chết của George Floyd thì cái phong trào đó nổ ra. Mà cái phong trào này đó là được trả tiền nha anh Vũ Nghiêm, mình đừng lầm lẫn, đây là một cái phong trào là phát huy để tự bảo vệ quyền của con người phát biểu tình. Phong trào này cũng vậy, phong trào này mà nổ ra là cũng nhiều. Hiện nay cho tới ngày hôm nay rất là nhiều có bằng chứng cho thấy đây là những đứa trẻ được trả tiền khoảng chừng 6.000 cho tới 12.000 cho một tuần mà để đi ra làm những cái công việc mà đối nghịch lại. Cuộc chính trị nó đã xảy ra, chính trị giữa hai bên và chính trị cẩn kháng trở lại là để làm sao cho cái mùa bầu cử sắp sửa tiếp theo, cho cái mùa bầu cử sắp sửa tiếp theo nó sẽ xảy ra cho 2026 đó anh. Thì đối với Trang là những gì mà họ đang làm là họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, và những gì mà họ muốn cho mọi người thấy là Tổng thống Trump là một người tổng thống rất là bá đạo, là một người tổng thống là không thích immigrant, là một người tổng thống mà không mang lại những cái sự ôn hòa cho đất nước. Nhưng mà thật sự trong cái bề nổi thì mình sẽ thấy những cái bạo động là tranh đấu về cho immigrant, tranh đấu về cho những người Nam Mỹ. Nhưng mà với cái lớp mà sâu của cái đáy của vấn đề nơi đây, ở đây là một cái mà gợi lên cái cơn sóng là biểu tình để làm gì? để củng cố những cái lá phiếu của người Nam Mỹ cho 2026, để có khả năng là họ có thể lấy lại cái Hạ viện và Thượng viện, và là làm sao họ bằng đủ mọi cách họ muốn là impeach Tổng thống Trump. Nhưng mà cái cường độ của cái bạo động này nó càng ngày nó càng phát ra to. Anh Vũ nhìn thấy đó, là những cái organization này nó phải được funding của một nơi nào rất là có nhiều tiền, rất là giàu, thì họ mới làm được công việc này khắp nơi như vậy. Thì BLM ngay thời điểm đó cũng như vậy. Thì bây giờ Tổng thống Trump có nhiều kinh nghiệm hơn, ông đưa vị sĩ quốc gia lên rất là sớm để chặn đứng được cái tình trạng nó lây lan, và những thành phố khác nó cũng thấy, cũng làm tiếp theo như vậy. Thì đó là một cái tổ chức nó có rõ nét đàng hoàng, chứ nó không phải là một tổ chức mà phát huy qua những người dân, những đứa trẻ đi ra lên đường và vì bất công, hay là vì những cái mà thấy mà Tổng thống Trump ra lệnh ICA bắt những người illegal. Cái đó nó hoàn toàn khác. Còn cái chuyện mà họ lấy những cái lá cờ Mexico, họ không tôn trọng Mỹ, đó là một cái câu chuyện rất là lớn hơn ở đây. Phải đặt những cái câu hỏi, có thể nào là những cái người biểu tình này cũng có sự hỗ trợ của bên Mỹ Tây Cơ, của chính phủ của Mỹ Tây Cơ, hoặc là Trung Quốc cũng không chừng. Đó là những câu hỏi cần phải đặt ra. Và tại sao những bạo động này nó mang lại tính cách rất là cực đoan, mà nhất là những đốt xe và đốt phá hủy những building của hành chánh, của federal, của liên bang, thì cái đó là cái mà rất khó chấp nhận nếu mình cho nó ra ôn hòa giữa tình đó anh. Dạ.
Vâng, hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ làm được, nói chung để sẽ vãn hồi lại cái trật tự của tại Los Angeles cũng như những tiểu bang khác, để cho cái cuộc sống người dân địa phương tại những khu vực đó họ ổn định trở lại. Tới bây giờ nhiều người cũng ngại, không dám ra đường, rất là nguy hiểm và không có an toàn. Thì trở lại cái mình cho qua cái thông tin này đi ha. Bây giờ mình trở lại một cái tin tức khác. Có gọi là cái hôm vừa rồi đó, cái hôm chương trình vừa rồi thì Dũng Nghiêm cũng có đề cập về cái này rồi. Đó là cái cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và ông Elon Musk. Thì mới đầu, những ngày đầu tiên mình nghe cái tin này, cá nhân Dũng Nghiêm thấy rằng là Dũng Nghiêm cũng nghe tin này cũng cảm thấy nghi ngờ, không biết là cái tin thật hay tin fake news. Nhiều khi có những cái xích mích nhỏ nhỏ thôi mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng có thể truyền thông họ khai thác sâu hơn, tại không có chuyện gì làm hết trơn á, khai thác sâu hơn để mà gây chia rẽ cho ông Tổng thống Trump với Elon Musk mà thôi. Nhưng mà có vẻ như sau này càng ngày những tin tức nó tràn ngập trên các truyền thông, cũng như nó làm lu mờ luôn cả cuộc chiến Ukraine Nga luôn, nó làm lu mờ bên Trung Đông luôn. Thì có vẻ như nó là sự thật luôn rồi. Mà thấy rằng thương nhau lắm cắn nhau đau, thì xin mời Kiều Trang kể tiếp câu chuyện này. Kiều Trang.
Vâng, thì nói về cuộc tình của Elon Musk và Tổng thống Trump, đây là một cái cuộc tình là phải nói là từ bắt đầu từ tháng 6, chẳng nhớ không làm sao, khi mà Tổng thống bị mà ám sát khục ngay chỗ Butler, tiểu bang Pennsylvania. Thì từ đó là Elon Musk đã ra một cái tweet là tôi sẽ ủng hộ Tổng thống Trump đi ra tranh cử. Thì từ đó là cuộc tình đã bắt đầu, mà cho tới ngày cách đây vài hôm thì là chắc mọi người chúng ta ai cũng đều biết là có những cái cuộc mà đấu khẩu qua ngôn ngữ trên mạng X, trên mạng Twitter. Thì mình thấy là nó càng ngày cho tới ngày thứ năm nó càng ngày nó càng những cái sự xa cách mà về ngôn ngữ với nhau. Ông thì nói là tên của Tổng thống Trump trong cái Epstein file, and also thì ông thì nói là đây là những cái cuộc mà chỉ là không thích về cái chính sách của EV thay đổi qua cái Big Beautiful Bill đó anh. Thì cho tới ngày hôm nay thì Trang thấy là sau cái trận mà cãi lộn mà lớn trên mạng xã hội từ ngày thứ năm thì tới sáng thứ sáu thì mình thấy là mọi sự việc là không còn cãi lộn, cũng giống như hai vợ chồng cãi nhau qua cho đã, chứ một ngày một đêm mà sáng ngày hôm sau là coi như không có chuyện gì xảy ra đó. Thì ở đây thì rất là nhiều góc độ mình có thể phân tích ra cái lợi với cái hại. Và trong hai ông này, nếu hai ông này mà tiếp tục mà kình nhau giống như mọi người thấy, tại nó có hai kịch bản, nhiều nguồn dư luận nói rất là nhiều, nếu mà hai ông này là giống như giả để làm sao mang lại những cái quyền lợi cho đất nước, thì làm sao vì sát lợi cái toàn cầu thế giới. Còn nếu mà thật thì hai ông này sẽ mất nhau bằng phương cách nào và hai ông này bị tổn thất nó như thế nào đó anh Vũ Nghiêm.
Vậy theo Kiều Trang thì nó là thật hay giả?
Cái Việt Nam mình hay có cái câu nói thật thật giả thật thật ha. đối với Trang thì Trang nhận thấy là đây là một cái tảng băng mà mọi người đang thấy, chỉ có lớp của bên ngoài, lớp của bên trên thì mình thấy là hai người đang trình độ với nhau, mà lớp tảng băng ở bên dưới là nó có nhiều cái nó cần phải khơi động ra và cần phải thấy ra. Thì anh Vũ Nghiêm thấy là cái hồ sơ Epstein đó, đây là một cái hồ sơ không là đơn giản. Đây là một cái mạng lưới mà nó có connect, nó có những cái kết nối với mà chân, tạm thời chân dùng danh từ một cái mạng lưới mà đen tối đó, mà hủy hoại cái lòng mà đạo đức của con người. Thì trong cái mạng mà đen tối này thì nó có rất là nhiều là politics icon, giống như thí dụ Bill Clinton, hoặc là một số người mà Hollywood giống như Oprah Winfrey, hoặc là nhiều những nhân vật về mà economy và Bill Gates về mà kinh tế, và White House và một số người quốc hội, hạ viện và hoàng tử Andrew ở bên Anh cũng có nằm trong cái tên của danh sách mà mạng lưới đen tối này, qua cái đảo mà gọi tạm thời là gọi là cái đảo mà ấu dâm đó. Thì trong những cái mạng lưới đen tối này đó thì nó cần phải đưa lên mà đưa ra cho ánh sáng, mà cần FBI hoặc là Department của DOJ phải cần phải minh bạch bạch hóa ra cái hồ sơ này. Nhưng mà tới giờ hơn tới bây giờ thì mình chưa thấy cái khả năng minh bạch tự động nó xảy ra. Thì đối với Trang thì đây là một cái phương án, khi mà Elon Musk đưa ra một cái dòng tweet, một đây là một cái thông tống bom nổ là nói là tên Tổng thống Trump nằm trong cái danh sách của Epstein. Thì Trang vẫn nghĩ là có thể là ông Trump là một cái người là một tỷ phú, thì cái sự giao tiếp với một cái sự mà khách mời trong một cái buổi tiệc yến tiệc nào đó của Epstein thì có tên của ông Trump thì không là ngạc nhiên. Còn vấn đề mà ông có làm gì mà để mang tới cái tồi bại của về đối xử với trẻ em hay là về tình dục hay như thế nào là cái phần đó đó là từ xưa tới giờ mình chưa thấy. Nếu thật sự Tổng thống Trump đã có làm những cái công việc mà về mà tình dục hay là về sờ mó trẻ em như thế nào đó, thì khi mà 2016 Tổng thống Trump đi ra tranh cử đối nghịch với bà Hillary Clinton là họ đã moi được cái hồ sơ đó ra rồi. Tại vì đây là một cái mảng mà rất là mạnh, mà trong đó có về đen tối, trong đó đảng Dân Chủ rất là nhiều và một số thành viên của đảng Cộng Hòa, tạm thời mình nói cái danh từ là nôm na là Rhino đó, thì mà cái đó nó không phơi được, nó không giống như khui ra lúc Tổng thống Trump đi ra tranh cử 2016. Thì Trang nghĩ là Tổng thống Trump không có những cái vấn đề mà về tội về mà về mặt đạo đức của con người về mà, nhưng mà có thể là có cái tên trong cái danh sách những cái buổi yến tiệc nào đó thôi đó anh nhà.
Phương thì đúng là vậy, khi mà ông Elon Musk ông đấu khẩu với Tổng thống Trump trên mạng, ông có đưa cái vấn đề này ra, giống như Thùy Trang có nói là cái ông Tổng thống Trump có tên trong cái danh sách Epstein, cho nên nhưng mà khi mà đưa cái này ra Dũng Nghiêm cũng không tin lắm, tại vì nếu mà thực sự Tổng thống Trump ông có tham gia vô cái vụ ấu dâm đó thì không biết là làm cái gì, nói chung nó có tên trong đó giống như ông Lê Mến nói đi, thì không có dạy gì mà ông kêu FBI cũng như cái bà bộ trưởng tư pháp Pam Bondi điều tra cái vụ này hết trơn á, không có ai mà làm có tội lỗi mà đi lại tự giống như mình vạch áo cho người xem lưng hết trơn á. Và cái thứ hai nữa, giống như Thùy Trang hồi nãy nói, nếu mà thực sự ổng có vụ này thì ngay từ trước khi Tổng thống Trump tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai thì bên Dân Chủ, bên cánh tả cũng đã đem cái vụ này ra để mà cản trở ổng rồi, chứ không phải mà đem mấy cái vụ như là quấy rối tình dục gì hay là mấy cái vụ trốn thuế gì tùm lum tạo ra nhỏ nhặt nhặt để mà mấy năm trời lâu, đúng không Kiều Trang?
Nó cho đúng nên, như vậy đó anh.
Đó thì rồi cái thứ hai nữa là những cái vụ đó thì hầu như là nó rất là nhỏ nhặt mà họ còn đem ra được, huống hồ cái vụ này nếu thực sự có như vậy thì họ đã đem ra từ rất lâu rồi, cho nên Dũng Nghiêm không ít nghĩ là cái Tổng thống Trump có vai trò gì lớn lao trong cái vụ Epstein này. Nhưng mà Dũng Nghiêm nghĩ khi mà ông Elon Musk đưa vấn đề này ra, tại vì trước đây khi mà Tổng thống Trump đưa cái vụ Epstein ra, Dũng Nghiêm nghĩ là nó có cái như hồi nãy Dũng mà Kiều Trang có nói, nó có những cái thế lực thế lực rất lớn có tên trong đó, thì nếu mà Tổng thống Trump làm mạnh tay thì cũng có thể bị cũng khó khăn rất nhiều. Và thứ hai nữa là có thể cũng mang tiếng là trả thù gì đó, cả thù cá nhân hay cái gì đó, thì bị đương nhiên dân chủ hay dùng những cái từ đó để mà nói về Tổng thống Trump. Cho nên có thể qua cái vụ này giống ông Elon Musk, ông nhá nhá vậy đó, để cho kích thích cái tính tò mò của dân chúng Mỹ, kích thích tò mò ngay cả những người đàng hoàng trong đảng Dân Chủ nữa. Họ muốn thật sự khui cái vụ này ra thì lúc đó Tổng thống Trump sẽ làm một cách dễ dàng hơn không, Kiều Trang?
Trang vẫn nghĩ đó, cái kích thích tò mò là anh Vũ Nghiêm nói đúng đó, chính xác là cái kích thích. Mà trong cái kích thích này nữa đó, nó cũng có những cái bắn loạn của bên đảng Dân Chủ, leader của Hạ Viện. Thì chứng minh làm sao? Chứng minh là ông Stephen Lynch với ông Garcia, chẳng nhớ không làm cái tên của ông là the first name là David Garcia đó, viết một cái lá thư ngay ngày 5 tây tháng 6 lên cho Department of DOJ Ben Bondi để yêu cầu, để bạch hóa cái hồ sơ Epstein trong cái mốc thời gian có liên quan với Tổng thống Trump. Thì mình thấy là đối với Trang là đây là một cái mà cái chiến lược của Elon và hoặc là Tổng thống Trump ở trong đây để làm sao họ lên tiếng, họ yêu cầu và họ áp lực Department of DOJ của Ben Bondi và FBI Cass Patel để làm sao bạch hóa cái hồ sơ này, thì nó trở thành là phải có một người tác động để yêu cầu bạch hóa hồ sơ, thì hồ sơ này sẽ bắt đầu bạch hóa cho những ngày tháng sắp tới mình sẽ thấy. Còn nếu không có sự áp lực yêu cầu như vậy đó thì nó rất là khó để làm, anh Vũ Nghiêm biết không? Tại vì nó quan hệ quá nhiều mảng ở trong những con người, thậm chí những cái mảng đen tối là có một thật nhiều phần tử của CIA, phần tử của FBI ở trong đó nữa, quá nhiều quá lớn mà có thể giống như là bất dây sẽ động rừng hết, mà nó sẽ không mang ngược lại, sẽ không mang an toàn bên chính quyền của Trump nữa. Hình thử đây là một cái phương án mà đối với Trang nghĩ một cái khôn ngoan và một cái khôn khéo mà đưa ra một cái kích thích mà để cho đảng Dân Chủ bắn loạn lên và áp lực lên, nghĩ rằng là Tổng thống phải có làm cái gì tồi bại trong cái hồ sơ, ở trong cái vụ của Epstein, thì thành thử là bên Department of DOJ Bondi không dám đưa ra, thì muốn mang lại cái áp lực, nhưng mà nó sẽ bị áp xây ngược. Đối chăng sẽ những ngày tới mình sẽ thấy cái hồ sơ này nó sẽ mở ra như thế nào, tên tuổi lớn nào sẽ xảy ra. Cùng lắm là Tổng thống Trump yes, có những tên trong những danh sách khi ông đến dự những yến tiệc của Epstein, nhưng mà ông không có làm gì một cái gì mà tồi bại về mặt đạo đức, thì ông không có gì mà phải lo hết trơn á ở nơi đây. Và nếu mà 2016 hoặc là 2020 đi ra tranh cử với Tổng thống Biden, nếu mà thật sự Tổng thống Trump có làm những gì mà trái với mặt đạo đức, trái với cái tệ hại của mà về những trẻ em hoặc là phụ nữ, thì họ đã dùng những cái câu chuyện này và họ đã có những bằng chứng, những câu chuyện này là Tổng thống Trump không thể nào đắc cử được cho 2016, cho tới bây giờ là 2024, ông lại đắc cử thêm một lần nữa. Thì chứng tỏ rằng họ không có gì mà solid, không có gì mà thật sự bằng chứng rõ ràng là Tổng thống Trump quan hệ với cái về vấn đề mà có khả năng là bị truy tố, chắc chắn là không có. Thì đây là một cái... trong binh pháp là mình có cái binh pháp gì hả anh Vũ Nghiêm, mà để mà dụ gắn ra hang phải không?
Thì trở lại cái cuộc đấu khẩu của Tổng thống Trump với Elon Musk đó, thì nếu như cái thực sự cái cuộc đấu khẩu này thực sự là cái sự căng thẳng cũng giống như là thương nhau lắm cắn nhau đau đó, thì ông Elon Musk ổng có nhiều lý do mà mọi người nói rằng ông Elon Musk ổng trở nên giống như là quay lưng với lại Tổng thống Trump á, là một trong những lý do này. Thứ nhất á là ổng chỉ trích cái gói mà Beautiful Bill á, thì trong cái gói đó nó có sự cắt bỏ cái tắc ra điện trong cái xe điện mà cái chính quyền tiền nhiệm của cậu Tổng thống Joe Biden mà hỗ trợ 7.500 mà khi mà người tiêu dùng họ mua xe điện đó, Kiều Trang, thì cái đó bị mất đi. Cái lý do thứ hai là ổng nói rằng cái người mà ổng đề cử làm NASA đó, lên làm giám đốc NASA là cái người thân cái tính của ổng, bạn của ổng, nhưng mà khi đó thì Tổng thống Trump đồng ý rồi, nhưng sau này chính quyền Tổng thống Trump phát hiện cái ông đó ổng có ủng hộ cho đảng Dân Chủ, cho nên không có đề cử ông đó mà đề cử người khác. Một cái nữa là có cái sự giống như là những cái hợp đồng của ông Elon Musk nó bị không có được thuận lợi đó, thì theo Thùy Trang thì lý do chính là gì, hay là cả phải lý do, hay là đó chỉ là lý do để mà kích thích cái những gì mà câu chuyện vừa rồi mình nói không Kiều Trang?
Chắc không nghĩ cái động cơ mà hai người này ly dị là qua cái EV deal hoặc là qua những cái chọn lọc ông mà NASA trở thành đội trưởng của NASA. Chắc không, hoặc là những cái hợp đồng béo bở cho Elon Musk. Chắc không nghĩ đây là một cái yếu tố mà kích thích dẫn đến hai người này ly dị. Chắc vẫn nghĩ là hai người này đây là những cái đầu óc rất là mastermind. Thành thử họ đo lường được hết cái hậu quả và cái cuộc ly dị. Anh thấy cái cuộc ly dị nào mà không ai bị tổn thất đâu. Dần dần cuộc ly dị đó là đúng hay là sai, như thế nào, một trong hai người hoặc là hai người đều có những cái sự tổn thất của họ hết á, chứ không phải là không. Chân vẫn nghĩ là cái lớn ở nơi đây đó, trong cái hai cái não của hai con người này đó, là chân nhận thấy là họ nhìn một cái cấp độ lớn hơn. Khi mà nếu mà anh có quan liêu quá nhiều trong cái công ty của anh, thì anh đuổi những người quan liêu quan chức đó rất là dễ. Mà khi mà anh có quá là nhiều quan liêu trong một quốc hội, hoặc là quan liêu trong toàn cầu, quan liêu trong cái kể cả trong quân đội, kể cả trong CIA, kể cả trong FBI, thì anh rất là khó làm việc. Mà muốn mà clean up, mà Tổng thống Trump hay dùng cái danh từ là drain the swamp đó, mà muốn mà clean up những cái khối đen tối đó, không phải là một ngày một bữa, cũng không phải là 4 năm nhiệm kỳ, 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump mà có thể làm sạch được hết. Rất là cần mất những cái thời gian, tại vì những cái mảng đen tối này họ đã build up được gần 50 năm nay, mà họ make money, họ làm tiền, một cái kỹ nghệ làm tiền trên chiến tranh, kỹ nghệ làm tiền trên education, trên về mà học vấn của con em của mình, kỹ nghệ làm tiền về thuốc, big tech, big pharma, hoặc biết tài chính, thì đó là một cái kỹ nghệ để cho cái mảng đen tối này make money. Thì cái đó mà muốn mà clean up được sạch hết những cái mảng này là nó cần những cái trí tuệ, phải tính toán và phải exactly precise, nó rõ ràng từ ly từ tí, chứ không phải xây dịch. Nếu mà xây dịch là khả năng tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm và tài chính của họ bị áp đảo, và thậm chí những công nghiệp, những nhất là những cái mà technology của Elon sẽ sụp đổ và Tổng thống Trump tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Thì mình thấy họ sẽ lường được những cái câu chuyện này hết, chứ không phải là không. Đối với Giang nhận thấy là Tổng thống Trump bị Elon Musk nhìn được cái tương lai của con dân của nước Mỹ, nhìn được cái tương lai của tất cả những người trên sống trên vũ trụ này, được có xứng đáng được có một cái đời sống sung túc hơn, xứng đáng có một cái đời sống khỏe mạnh và xứng đáng có một cái đời sống giàu có. Đó là cái nhìn của họ, tại vì họ là những bậc là đại triệu phú, tỷ phú, và họ nhìn được những cái gì, cái lỗ hổng mà cái gì đã mang người dân nước Mỹ hoặc là toàn thế giới, từ quốc gia một đến một cái giai đoạn quá cực đoan cho tới như thế này. Thậm chí mà là mình thấy qua những cái cuộc biểu tình, mình nhớ cuộc biểu tình này nó có thể nó không quan hệ gì với cái chính sách của Tổng thống Trump với Elon Musk đang đi, nhưng mà nó đều có quan hệ chính trị, tất cả đều là chính trị hóa hết á anh. Và Trang không nghĩ là chỉ là đơn giản là về EV, về bổ nhiệm ông lên vũ trụ, hoặc là về đơn giản một cái hợp đồng cho Elon. Chẳng nghĩ là họ đặt cái cá nhân quyền lợi của họ qua một bên, và họ đặt cái quyền lợi cho nước Mỹ, và quyền lợi cho người dân, cái quyền của người dân, và quyền lợi cho cái thế giới. Phải bẻ gãy làm sao cái toàn cầu hóa, phải bẻ gãy làm sao được cái tạm thời chăng dùng cái từ là deep state đó, mạng lưới đen tối đó. Phải bẻ gãy được họ, mà muốn bẻ gãy được họ phải có mưu kế, không phải đơn giản. Đây là không phải là người dân bình thường bầu một cái lá phiếu, đây là những người quan liêu trong chính phủ, trong quốc gia, trong nhiều ngõ ngách khác nhau, trong tài chính, trong về technology, trong về media nữa. Thành thử ra trong rất là nhiều, và họ nắm cái cái luật này họ nắm toàn cầu chứ không phải riêng gì nước Mỹ đó anh nha.
Vâng, thực sự thì có rất nhiều người, nhất đặc biệt bên truyền thông cánh tả cũng như những người chống đối Tổng thống Trump á, có rất nhiều người họ đưa ra đủ lý do khi mà ông ra chính sách gì thì đều đưa ra những cái lý do mà kết án, chỉ trích đủ thứ á. Ví dụ như cái vụ thuế quan vừa rồi áp dụng trên toàn thế giới cũng vậy, cũng nói là nếu mà Tổng thống làm như vậy sẽ ảnh hưởng nước Mỹ thế này, sẽ tăng lạm phát, sẽ suy thoái đủ thứ hết. Nhưng mà Dũng Nghiêm vẫn thường nói với tất cả mọi người, những người thân quen của Dũng Nghiêm á, là nếu mà mình thấy được những chuyện đó thì chắc chắn Tổng thống Trump ông cũng đã thấy chứ không thấy, mà chẳng lẽ ông là Tổng thống mà ông thấy và ông vẫn làm. Thì đi, mình không biết được Tổng thống Trump và cùng với cái nội các của Tổng thống Trump là những người tài giỏi không à. Mình không biết người ta suy nghĩ cái gì đâu, mình không biết người ta sẽ làm gì đâu. Đôi mình cho nên mình cứ tin tưởng, mình hy vọng rằng Tổng thống Trump hứa khi tranh cử sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết, thì mình cứ chờ đợi như thế nào. Chứ bây giờ mình có ngồi suy luận theo kiểu của mình thì chắc chắn Tổng thống Trump, ông, nếu mà ông suy luận giống mình là ông đâu phải Tổng thống nữa, đúng không Kiều Trang? Tất nhiên cái đầu óc của Tổng thống Trump cũng như những cái nội các của ông là những cái bộ đầu óc là gọi là suy nghĩ kinh khủng lắm, và họ sẽ làm cái gì đó bất ngờ mình không biết trước được, cho nên mình
điều mà chắc chắn anh Vũ Nghiêm, điều mà chắc chắn mà Trang biết được mà Trang rất là tin đó là những gì ông hứa ông đã đều làm cho tới ngày hôm nay, những gì ông hứa khi mà ông ra tranh cử ông đều làm hết, thậm chí là các no tax on tips, no tax on overtime, đó là những cái điểm mà ông muốn đưa lên. Nhưng mà cái thế đứng kẹt của Tổng thống Trump trong Đảng Cộng hòa hiện nay là mình nói là nôm na, có những người trong Đảng Cộng hòa lại thích muốn spending, lại thích qua thông qua một cái ngân sách và phải chi tiêu rất là lớn. Mà nếu mà không có những cái lá phiếu của những người Rhino thì cái bill mà One Big Beautiful Bill sẽ không được thông qua. Thành thử đó, Tổng thống Trump đang đi trên hai cái luồng đạn. Một cái luồng là MAGA, những người thượng nghệ sĩ, và một cái luồng là Rhino. Thành thử Tổng thống Trump cũng phải du di bằng phương cách này, phương cách nọ. Thì giống như Trang nói vừa rồi đó, nếu mà muốn mà đánh gãy những cái mảng mà đen tối này đó, là cái là bỏ cái lá phiếu 2026 sắp sửa tới đây, và đồng thời là phải làm sao cho những người này là họ đã nằm trong cái mảng đen tối và họ dính chàm hết, là phải bọc họ ra được mà để cho họ không có quyền có chức nữa, thì cái quan liêu nó không còn nữa, thì đất nước, thì đảng nó mới sạch. Một số đảng dân chủ chân tin cũng là một số người vẫn là tốt cho đất nước chứ không phải là không, nhưng mà một số người đang chủ dân chủ tiếc hay họ dính chàm quá nhiều, mà vì họ dính chàm quá nhiều họ có những cái động thái phải nói là rất là cực đoan chống lại Tổng thống Trump, và chống đến cái mức độ mà nó mất đi những cái lý trí nữa. Trang vẫn nghĩ Tổng thống Trump sẽ có cách làm sao làm cái mảng gãy được cái mảng đen tối, mà cái mảng đen tối nó gãy thì con người mình có nhiều, những con người rất là tấm lòng tốt rất là nhiều chứ không phải là ít, vì những cái mảng đen tối này nó khống chế về tư tưởng, khống chế về thức ăn, khống chế về thuốc men, khống chế về bạo lực, khống chế về tài chính. Đó là cái mạng nó lớn lắm anh, chứ không phải là một cái mạng đơn giản mà nó nhỏ về an ninh xã hội sống của con người. Thì cái đó là cái mà Tổng thống Trump nghĩ cần phải bẻ gãy những cái mạng đen tối này, thì cái con người ta sống nó mới là không nằm trong giống như là cái bọc của cái sự đen tối, mà thấy được cái ánh sáng, mà mang lại cái sự tương lai tốt đẹp đối với Trang. Cứ đặt hy vọng trong những gì và cầu nguyện cho hai người đàn ông này. Chẳng biết hai người đàn ông này là hai người đang yêu nước Mỹ, muốn làm tốt nhất có thể cho nước Mỹ này, giữa họ với nhau. Thí dụ vợ chồng, đôi lúc á, ok, cãi cọ với nhau thì đi ra đường ai cũng thấy cãi cọ, nhưng mà về nhà họ có những cái ưu tư bên trong mà ở ngoài không thể nào biết được. Đó là cái nhìn của Trang Đan. Yeah.
Vâng, đúng rồi. Thì hiện giờ thì quốc hội, lưỡng viện quốc hội đều do Đảng Cộng Hòa nắm giữ mà còn gặp những cái khó khăn, những cái cản trở như vậy, cho nên Tổng thống Trump làm rất là nhanh, tại vì biết đâu năm 2006 mình không còn được kiểm soát Cộng hòa, không kiểm soát được cả hai lưỡng viện, mà có thể dân chủ họ sẽ nắm hạ viện chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ càng khó khăn hơn nữa. Cảm ơn Kiều Trang đã đến với chương trình ngày hôm nay và có những cái phân tích rất là hay đối với tình hình thời sự tại Hoa Kỳ. Xin chào tạm biệt Kiều Trang, và hẹn gặp Kiều Trang cũng như quý khán giả trong chương trình vào tuần sau, và chúc Kiều Trang cũng như quý khán giả có một ngày thật tốt lành.
Vâng, Kiều Trang xin mến chào quý khán giả ở Dallas, và xin mến quý vị một lần nữa. Chúc quý vị một buổi trưa thật là ngon miệng và một tuần lễ đầy những cái sự hạnh phúc. Kiều Trang xin mến chào.
Vâng, xin chào.
đơn. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng,